trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết và biết hai ngài là những kẻ thất học và dốt nát, nên lấy làm lạ và còn biết rằng hai ngài đã ở cùng Đức Giêsu. Họ thấy kẻ được chữa lành đứng ở đó với hai ngài, nên họ không thể nói gì nghịch lại được. Họ mới truyền lệnh cho hai ngài ra khỏi hội nghị, rồi thảo luận với nhau rằng: chúng ta phải làm gì đối với những người này? Vì toàn dân cư ngụ ở Jerusalem đều hay biết phép lạ hai ông đã làm rõ ràng quá, chúng ta không thể chối được. Nhưng để sự việc không còn lan truyền trong dân nữa, chúng ta hãy đe dọa, cấm hai ông không được lấy danh ấy mà giảng cho ai nữa. Họ liền gọi hai ngài vào và cấm nhặt không được nhân danh Đức Giêsu mà nói và giảng dạy nữa. Nhưng Phêrô và Gioan trả lời họ rằng: trước mặt Chúa, các ngài hãy xét coi, nghe các ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? Vì chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe. Nhưng họ lại đe dọa hai ngài, rồi thả về, vì không tìm được cách nào trừng phạt hai ngài. Họ lại còn sợ dân chúng, vì mọi người đều ca tụng Thiên Chúa về việc đã xảy ra. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, 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 Alleluia.
Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết người hiện ra với Maria Magdalena, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại, và bà đã thấy người. Nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với 11 tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy người sống lại. Rồi người phán: các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho muôn loài. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta vừa nghe Thánh Marco tóm tắt việc Chúa Giêsu sống lại nhưng các tông đồ không tin. Chúa hiện ra đầu tiên với Maria Magdalena và bà đã đi báo tin cho những môn đệ của ngài. Nhưng mà họ buồn thảm khóc lóc và cũng không tin lời của bà nói là Chúa đã sống lại, và chính bà đã chứng kiến Chúa thật sự đã sống lại, nhưng họ không tin. Rồi hai môn đệ đi làng Emmau, được Chúa hiện ra, về báo tin cho họ, họ cũng chưa tin. Và cuối cùng, khi Chúa hiện ra với 11 tông đồ, lúc họ đang ăn, thì Chúa khiển trách họ vì họ cứng lòng tin. Và bao nhiêu người làm chứng, nhưng mà không dễ gì các tông đồ tin. Cuối cùng là Chúa hiện ra thì Chúa giao cho họ cái trách nhiệm là các con phải đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho muôn loài. Cho nên qua đoạn Kinh Thánh này chúng ta ý thức thực sự các tông đồ không dễ gì tin vào lời của người khác nói. Cho tới khi chính mắt họ được thấy Chúa Giêsu hiện ra. Và nếu đọc vào tin mừng của Gioan thì chúng ta biết ngay cả Tô-ma được 10 tông đồ kể lại thì chính ông cũng không tin. Cho tới lần hiện ra sau đó, ông được Chúa mời đặt ngón tay vào lỗ đinh của Chúa để ông xác nhận, và cuối cùng ông đã tin. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Ông đã tuyên xưng niềm tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa, chứ không phải là một vị đại tiên tri, mà là Thiên Chúa đích thực. Thì ở đây, khi Chúa Giêsu hiện ra, các tông đồ đã bắt đầu tin và trở nên những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa. Không phải là chứng nhân trên môi miệng, mà chứng nhân bằng chính mạng sống của họ. Bị bắt bớ, bị xua trừ, bị giết chết, các ngài cũng nói sự thật. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, đã đến trên trần gian, đã chết và sống lại vinh quang, các ngài xin làm chứng. Và trong bài đọc 1, chúng ta nghe tông đồ công vụ, khi Phêrô và Gioan đã bị bắt, bị đe dọa, nhưng mà các ngài vẫn kiên quyết đến cùng, nói sự thật. Và đã chữa lành cho cả người què ăn xin ở cửa đẹp đền thờ. Và những người thủ lãnh kỳ lão của đền thờ Jerusalem, họ đã biết rõ Phêrô và Gioan là những người thất học, những người đi làm nghề chài lưới, chứ không phải là những người giỏi kinh thánh, những người có học hành. Vậy mà các ngài xác quyết những gì về Chúa Giêsu rất rõ ràng, nhất là rao giảng Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Và nhân danh Chúa Giêsu, các ngài đã làm cái phép lạ cho người què, người liệt từ lúc mới sinh được đứng dậy mà đi. Và phép lạ quá rõ ràng, không thể nào chối từ được. Những người dân chúng ở đó, họ đã biết rõ những gì các ngài đã làm. Và chúng ta nghe là những người lãnh đạo Do Thái giáo không thể làm gì hơn được, chỉ có đe dọa cấm hai ông không được lấy danh Chúa Giêsu mà giảng nữa. Nhưng chúng ta nghe Thánh Phêrô trả lời: trước mặt Chúa, các ngài hãy xét coi, nghe các ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? Chúa là số một, là đấng tạo dựng cái thế giới này và yêu thương chúng ta đến chết vì chúng ta, để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta không tin vào Chúa, chúng ta tin vào ai? Chúng ta không nghe lời dạy của Chúa, chúng ta nghe lời của ai? Thế gian này, rồi tất cả đều qua đi. Người nào nói hay cỡ nào, rồi cũng qua đi. Rồi mọi việc chúng ta làm có thành công tới cỡ nào, rồi cũng qua đi. Đâu có ai tồn tại mãi. Tất cả mọi người đều phải qua đi. Cho nên lời của con người làm sao bằng lời của Thiên Chúa được? Lời của một người mà không làm chủ được mạng sống của mình, mà tùy thuộc vào Thiên Chúa. Sự sống tùy thuộc vào Thiên Chúa, tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa, ngay cả cái sự sống của mình. Thì tại sao chúng ta lại không tin vào lời của Chúa, mà đi tin vào lời của người này hay người kia? Tất cả mọi người đều phải chết. Tất cả mọi người rồi sẽ qua đi. Chỉ xuất hiện trên trần gian có một giai đoạn mấy chục năm, 100 năm thôi. Rồi tất cả đều qua đi. Cho nên chúng ta ý thức cái sự thật này, để nghe lời Chúa hơn là nghe lời con người. và dù có bị cấm đoán tới cỡ nào đi nữa, các tông đồ vẫn không sợ. Các ngài sẵn sàng làm chứng cho Chúa. Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe. Họ đã từng ăn, từng uống, từng ở với Chúa Giêsu, và sau khi Chúa sống lại rồi, họ vẫn ăn và ở với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu hiện ra ăn uống với họ. Rõ ràng quá, họ không có từ chối, nhưng họ làm chứng nhân cho tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và những người đe dọa các ngài cũng phải thả các ngài ra, để các ngài tiếp tục ca ngợi Chúa, nói những việc về Chúa làm. Ca tụng Thiên Chúa về việc đã xảy ra, mọi người đều ca tụng, không riêng gì các tông đồ, vì Chúa đã làm những việc vĩ đại, cả thể trước mắt mọi người. Để cho biết rằng Thiên Chúa có quyền năng trên trời dưới đất, Thiên Chúa có quyền năng trong cả đời sống của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta tin vào Ngài, chúng ta giao cuộc đời chúng ta cho Chúa, để Chúa làm mọi việc theo ý của Chúa, thì chắc chắn mọi việc nó sẽ nên tốt lành hơn, dù nó bắt đầu rất là nhỏ mọn, như mẹ Teresa Calcutta chẳng hạn. Dù bắt đầu với mấy chục đồng bạc thôi, nhưng cái điều quan trọng là làm với Chúa Giêsu Kitô, thì mọi người mới được hạnh phúc, mới được bình an và mới phát triển mọi việc cho tới tận cùng của trái đất này. Thì Chúa Giêsu bảo đảm cho chúng ta, chứ không phải là chính chúng ta bảo đảm được. Làm với Chúa Giêsu, nó bắt đầu như hạt cải vậy, nó rất là nhỏ. Nhưng mà nó lớn lên, nó phát triển, nó sẽ làm chỗ nương tụ cho những người khác. Vì vậy, chúng ta là những người môn đệ của Đức Kitô, những thành viên trong thân mình mầu nhiệm của Hội Thánh. Chúng ta hãy tin vào Chúa, đừng có cứng lòng, nhưng tin vào lời của các tông đồ làm chứng nhân cho Chúa, tin vào lời Kinh Thánh của Chúa và Hội Thánh của Chúa loan báo tin mừng của Chúa. Chúng ta tin, chúng ta xác nhận niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa yêu thương cứu độ chúng ta, thì chúng ta còn sợ gì những thứ của trần gian? Tất cả mọi cái đều qua đi. Chỉ có Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, lo cho chúng ta từng sự việc cả cái vũ trụ này để phục vụ cho sự sống con người, và cho chúng ta con một chí ái của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đã đến ở giữa chúng ta. Ngài là Thiên Chúa có quyền năng trên trời dưới đất, có quyền năng trên sự sống, và cho chúng ta có quyền được sống lại hạnh phúc ở mãi mãi bên Chúa. Chúng ta hãy tin vào Chúa Giêsu Kitô, lời của Ngài, Hội Thánh của Ngài, mà Chúa Giêsu giao cái sứ vụ loan báo tin mừng của Chúa, quy tụ thành dân thánh của Chúa và thánh hóa chúng ta qua các bí tích, qua lời dạy của Hội Thánh, để chúng ta sống cho Chúa, làm mọi việc vì yêu mến Chúa là hạnh phúc của từng người chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới là những người con đích thực của Cha trên trời. Chúng ta biết rằng tự sức của chúng ta chỉ làm những cái chóng qua trong vòng lẩn quẩn ở trần gian này thôi, 100 năm trở lại thôi. Nhưng khi chúng ta làm với Chúa Giêsu là làm mãi mãi, đời đời với Chúa, chứ không phải chỉ dừng lại ở những cái chóng qua. Vì vậy, liên kết với Chúa Giêsu qua bí tích rửa tội rồi, hãy liên kết với Chúa Giêsu với bí tích mình máu của Chúa và đời sống cầu nguyện, suy niệm lời Chúa để nên một tư tưởng, một tâm tình, một ước muốn với Chúa Giêsu Kitô, mà làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa ở giữa thế gian này, chứ không phải để chúng ta lý luận đủ điều rồi cuối cùng chúng ta không tin vào Chúa Giêsu. Thì giữa người tin và người không tin, cuộc sống trần gian không có khác nhau bao nhiêu hết. Nhưng mà qua bên kia thế giới, chúng ta gặp Chúa Giêsu rồi, chúng ta mới thấy rằng mọi cái của trần gian đều vô nghĩa. Và chúng ta sẽ hối hận đời đời bên kia thế giới nếu chúng ta không tin vào Chúa. Và giờ đây là giờ cơ hội của chúng ta, giờ để chúng ta lựa chọn tin vào Chúa Giêsu và làm mọi việc trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô để được sống đời đời với Thiên Chúa, bắt đầu từ bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên, dù bị bắt bớ, dù hoàn cảnh nó có khó khăn, dù xã hội có suy nghĩ cỡ nào, chúng ta hãy vững tin vào Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Chúng ta hãy vững tin vào Chúa là Thiên Chúa quyền năng trên trời dưới đất. Ngài muốn cho chúng ta được bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc, chứ không phải để chúng ta sống mãi ở trần gian đâu. Vì vậy, chúng ta có một cùng đích cao hơn và xa hơn những gì mà trần gian cho là quan trọng. Nhưng chúng ta đã có Chúa Giêsu Kitô, Ngài từ trời đến để đưa chúng ta về với Thiên Chúa Cha. Ngài có quyền năng trên sự sống, sự chết. Ngài có quyền năng trên ma quỷ, trên sự dữ. Cho nên chúng ta đừng sợ. Hãy vững tin vào Chúa, và Chúa có quyền năng để xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ, để truyền cho tất cả cái vũ trụ này phải vâng lời Chúa, và tất cả mọi tà thần cũng không làm gì được, bởi vì chúng ta có Chúa Giêsu. Còn khi chúng ta rời xa Chúa Giêsu là chúng ta bị tà thần sự dữ, nó khống chế chúng ta, nó làm cho chúng ta lệ thuộc game, phim ảnh, mua sắm, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, và bao nhiêu những cái nguy hiểm khác, nó làm cho chúng ta mất sự sống đời đời và mất bình an ở giữa xã hội ngày hôm nay. Nhưng chúng ta có Chúa Giêsu thì chúng ta có cái bình an đích thực của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy sống và làm chứng nhân cho tin mừng phục sinh của Đức Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Chúa đã sống lại,
Chúa đã sống lại, vinh quang, alleluia.
Chúa đã sống lại,
Chúa đã sống lại,
hoan
thắng, alleluia.
Chúa đã sống lại,
Chúa đã sống lại.
Chúa.